là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trên địa bàn tỉnh, mục điểm báo điện tử và bản tin quốc tế. Cuối chương trình là chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc. Trước hết mời quý vị và các bạn nghe phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, chiều qua, đoàn khảo sát của Tiểu ban Điều lệ Đảng do đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, thành viên Tiểu ban Điều lệ Đảng làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Yên Bái, khảo sát kết quả công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội 13 và tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng giai đoạn 2011-2025 tại Đảng bộ tỉnh Yên Bái. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, cùng các đồng chí trong Ban thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo Văn phòng tỉnh ủy, Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp và huyện Yên Bình.
Nhiệm kỳ 2020-2025, tỉnh Yên Bái đã quan tâm làm tốt công tác xây dựng Đảng về chính trị, chú trọng đổi mới nội dung, phương thức công tác tư tưởng, đảm bảo tính Đảng, tính khoa học, tính chiến đấu, tính thực tiễn, kịp thời và hiệu quả. Cùng với đó, công tác xây dựng Đảng về đạo đức được chú trọng, có nhiều chuyển biến tích cực. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, tỷ lệ cán bộ đảng viên ký cam kết hàng năm đạt trên 90%, tỷ lệ cán bộ đảng viên thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương hàng năm đạt trên 93%, số cán bộ lãnh đạo trong hệ thống chính trị thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương đạt 97%, vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Việc đổi mới hoàn thiện tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị được quan tâm, đạt nhiều kết quả nổi bật. Từ năm 2020 đến nay, toàn tỉnh đã giảm 28 đầu mối cơ quan đơn vị. Trong nhiệm kỳ, tỉnh đặc biệt quan tâm củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên. Bình quân mỗi năm, toàn đảng bộ tỉnh kết nạp mới 1.855 đảng viên, bằng 3,1% trên tổng số đảng viên, đạt chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Tỉnh cũng tập trung xây dựng và hoàn thiện thể chế về công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ, bảo đảm chủ trương, đường lối của đảng và phù hợp với thực tiễn tình hình của địa phương. Tỷ lệ cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên bình quân hàng năm đạt trên 98%. Xác định công tác kiểm tra, giám sát có vị trí vai trò rất quan trọng trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy tổ chức Đảng trong Đảng bộ tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện khá toàn diện, hiệu quả. Đảng bộ tỉnh cũng đã có nhiều đổi mới về phương thức lãnh đạo, góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của các cấp ủy Đảng, hệ thống chính trị về công tác dân vận, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng. Công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực được quan tâm, có nhiều chuyển biến tích cực. Về tổng kết 15 năm thực hiện Điều lệ Đảng giai đoạn 2011-2025, trong những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy tổ chức Đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh đã kịp thời phổ biến, quán triệt, thực hiện nghiêm túc Điều lệ Đảng, các quy định hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 11, 12, 13, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái. Qua đó, nhận thức của cán bộ, đảng viên đối với thực hiện Điều lệ Đảng, quán triệt Điều lệ Đảng và quy định hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng được nâng lên rõ rệt. Việc tổ chức thi hành Điều lệ Đảng và các quy định hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng tại cấp ủy tổ chức Đảng, các cấp được Ban chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quan tâm chỉ đạo, đảm bảo đúng quy định. Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn khảo sát đã gợi ý làm rõ thêm một số nội dung cụ thể gắn với thực tiễn của địa phương trong công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng. Tỉnh Yên Bái đề nghị Trung ương xem xét đến nội hàm hạnh phúc của quốc gia, dân tộc trong mục tiêu nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, quy định nhiệm kỳ đại hội của chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở, nghiên cứu xem xét quy định cụ thể về thành lập đảng đoàn, ban cán sự đảng ở cấp tỉnh, xem xét bổ sung các quy định để tăng cường phân cấp, thêm thẩm quyền cho ban thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy được quyết định một số nội dung chi, mức chi đối với nội dung chi đặc thù công tác đảng, căn cứ vào khả năng đáp ứng ngân sách của các tỉnh ủy, thành ủy. Xem xét điều chỉnh hướng dẫn cụ thể và phù hợp về xác định thu nhập đóng đảng phí, về đối tượng và mức đóng đảng phí hàng tháng của đảng viên. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái đã trao đổi và làm rõ thêm về những kết quả trong công tác xây dựng đảng và thi hành điều lệ đảng tại đảng bộ tỉnh. Nổi bật là tỉnh Yên Bái đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo trong công tác xây dựng đảng, như ban hành chương trình hành động thực hiện nhiệm vụ chính trị hàng năm theo phương châm, giao nhiệm vụ khoán sản phẩm, quy định việc bí thư, phó bí thư, ủy viên ban thường vụ, cấp ủy viên các cấp dự sinh hoạt với chi bộ khu dân cư và chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở. Việc xây dựng và tạo nguồn đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đến năm 2030, định hướng đến năm 2035, chương trình Ngày cuối tuần cùng dân và doanh nghiệp. Từ đó góp phần tăng cường mối quan hệ mật thiết gắn bó giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, sự đồng thuận của nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, trưởng đoàn khảo sát của tiểu ban điều lệ Đảng, đánh giá cao những kết quả công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng tại Đảng bộ tỉnh Yên Bái. Đặc biệt, đồng chí ấn tượng với những cách làm hay, sáng tạo, những điểm mới mang lại hiệu quả cao từ thực tiễn của Đảng bộ tỉnh trong công tác xây dựng Đảng, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của tỉnh, của đất nước. Đồng chí trưởng đoàn khảo sát cho biết, buổi làm việc với Đảng bộ tỉnh Yên Bái nhằm tiếp thu ý kiến tham gia đóng góp và đề xuất các giải pháp mang tính đột phá trong công tác xây dựng Đảng và việc sửa đổi bổ sung điều lệ Đảng. Qua buổi làm việc này, đoàn khảo sát sẽ tiếp thu và tổng hợp đầy đủ các ý kiến, kiến nghị, đề xuất phương án bổ sung sửa đổi để báo cáo tiểu ban văn kiện và tiểu ban điều lệ Đảng Đại hội 14 của Đảng.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Hội đồng nhân dân thành phố Yên Bái đã khai mạc kỳ họp thứ 17 khóa 21, nhiệm kỳ 2021-2026. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Xem xét các báo cáo theo luật định, thông qua các dự thảo nghị quyết và quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền. Đồng chí Đỗ Đức Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Yên Bái chủ trì kỳ họp. Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Đỗ Đức Minh, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Yên Bái nhấn mạnh, kỳ họp lần thứ 17 Hội đồng nhân dân thành phố sẽ xem xét và quyết định những nội dung quan trọng. Ngoài thảo luận các báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, các cơ quan đơn vị liên quan, ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp, Hội đồng nhân dân thành phố sẽ dành nhiều thời gian để thực hiện thảo luận và thực hiện chất vấn, trả lời chất vấn để Ủy ban nhân dân thành phố, các phòng ban chuyên môn tiếp thu giải trình làm rõ những vấn đề mà đại biểu, cử tri và nhân dân thành phố quan tâm, nhất là trong lĩnh vực đất đai, bảo vệ môi trường, giải quyết thủ tục hành chính, giáo dục và đào tạo. Kỳ họp diễn ra trong thời gian 1 ngày với khối lượng công việc lớn, nhiều nội dung quan trọng. Vì vậy, đồng chí Đỗ Đức Minh mong muốn các đại biểu Hội đồng nhân dân tập trung nghiên cứu thảo luận để có những ý kiến đóng góp xác đáng, chất lượng vào từng nội dung nhằm giúp cho Hội đồng nhân dân thành phố có cơ sở quyết nghị thông qua nghị quyết đảm bảo chất lượng có tính khả thi cao, sát đúng tình hình thực tế của địa phương, đảm bảo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị năm 2024 theo kế hoạch hành động 236 của Thành ủy và nghị quyết 81 của Hội đồng nhân dân thành phố. Bám sát vào sự chỉ đạo điều hành của tỉnh cùng với sự nỗ lực quyết tâm sáng tạo của các cấp các ngành các địa phương trong triển khai các nhiệm vụ giải pháp được giao, kinh tế xã hội của thành phố đã đạt được những kết quả nổi bật trên nhiều lĩnh vực. Theo 31 chỉ tiêu nhiệm vụ của Hội đồng nhân dân thành phố đề ra, đã có kết quả đánh giá 7 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, 11 chỉ tiêu đạt trên 50% kế hoạch. Đối với 27 chỉ tiêu theo chương trình hành động số 188 của tỉnh ủy, đến nay 10 trên 24 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, 10 trên 20 chỉ tiêu đạt trên 50%. Một số chỉ tiêu đạt kết quả nổi bật có bước tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước, như tổng giá trị sản xuất trên địa bàn 6 tháng đầu năm đạt trên 9.200 tỷ đồng, bằng trên 45% kế hoạch. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt trên 10.000 tỷ đồng, bằng hơn 50% kế hoạch, tăng 8%. Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn đạt trên 2.700 tỷ đồng, tăng 9%. Giá trị sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản đạt 273 tỷ đồng. Sản lượng lương thực có hạt ước đạt trên 2.000 tấn. Thu ngân sách nhà nước đạt gần 440 tỷ đồng, tăng gần 21% so với cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư phát triển tăng trên 15%. Bộ mặt đô thị tiếp tục có nhiều đổi thay theo hướng sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh. Hạ tầng đô thị tiếp tục được quan tâm đầu tư theo hướng đồng bộ, hiện đại, đảm bảo đáp ứng các tiêu chí đô thị loại 2. Công tác quản lý quy hoạch, quản lý đô thị, quản lý đất đai, môi trường, giải phóng mặt bằng tiếp tục được chỉ đạo quyết liệt. Văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống văn hóa tinh thần và chỉ số hạnh phúc của nhân dân không ngừng được cải thiện. Đến nay đã giảm 79 trên 85 hộ nghèo theo chỉ tiêu năm 2024 và cơ bản hoàn thành các kế hoạch xây dựng xã phường không còn hộ nghèo. Quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Với mục tiêu quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị năm 2024, đặc biệt là các chỉ tiêu nhiệm vụ theo kế hoạch hành động số 236 của Thành ủy, chương trình hành động số 188 của Tỉnh ủy, trong 6 tháng cuối năm, thành phố Yên Bái tập trung các giải pháp để nhanh tiến độ hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái Trần Huy Tuấn vừa ban hành chỉ thị 06 về tăng cường công tác quản lý bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Sở Công Thương là đơn vị chủ trì thực hiện lộ trình hạn chế và tiến tới cấm sử dụng túi ni lông khó phân hủy tại các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ dân sinh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu tăng cường công tác phối hợp thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường theo đúng quy định. Kiên quyết xử lý, đình chỉ hoạt động đối với tổ chức cá nhân vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường theo quy định. Trường hợp tái phạm mà không có biện pháp khắc phục triệt để hoặc gây bức xúc trong dư luận xã hội hoặc vi phạm nghiêm trọng nếu đủ căn cứ thì cần chuyển cơ quan cảnh sát điều tra để xử lý theo quy định để giáo dục phòng ngừa chung.
Thực hiện chỉ thị 40 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tín dụng chính sách xã hội, lãnh đạo 12 xã thị trấn đã chỉ đạo quản lý, kiểm tra, giám sát các chương trình chính sách. Bên cạnh đó, các xã thị trấn trên địa bàn huyện Mù Căng Chải đã phối hợp lồng ghép có hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách với các chính sách phát triển nông nghiệp nông thôn, phát triển công tác giáo dục dạy nghề, xuất khẩu lao động, tạo việc làm cho con em trên địa bàn huyện. Quy mô các chương trình cho vay của ngân hàng chính sách xã hội được nâng lên và chất lượng tín dụng luôn được kiểm soát an toàn, hiệu quả. Với những kết quả đó, tín dụng chính sách xã hội đã góp phần quan trọng giúp giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội và góp phần xây dựng nông thôn mới. Kết quả sau gần 10 năm triển khai thực hiện đã tạo điều kiện giúp cho 19.063 lượt hộ được vay vốn tín dụng chính sách xã hội, trong đó đã có 7.856 hộ thoát nghèo. Nguồn vốn tín dụng chính sách đã góp phần quan trọng thực hiện có hiệu quả các chủ trương chính sách, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội mà nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện Mù Căng Chải đã đề ra, tập trung nguồn lực giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định chính trị, an ninh quốc phòng và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.
Hiện nay, Sở Y tế Yên Bái đang tham mưu cho tỉnh tuyển dụng 230 viên chức vào làm việc trong các đơn vị sự nghiệp y tế công lập trong tỉnh, trong đó tuyển dụng 15 bác sĩ về công tác tại trạm y tế xã. Nhận thức rõ về ý nghĩa tầm quan trọng của việc phát triển nguồn nhân lực y tế, thời gian qua, ngành y tế Yên Bái đã triển khai nhiều cơ chế chính sách thu hút nhân lực y tế có trình độ cao về công tác tại tỉnh, khắc phục kịp thời tình trạng thiếu bác sĩ tại y tế cơ sở, đặc biệt là tuyến huyện, tuyến xã. Bên cạnh đó, ngành còn chú trọng đến công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ y bác sĩ để thu hút, tạo động lực cho lực lượng y tế có trình độ cao về công tác. Tỉnh Yên Bái hỗ trợ từ 100 đến 550 triệu đồng đối với bác sĩ, dược sĩ được ưu tiên xét tuyển và làm việc tại các cơ sở tuyến tỉnh. Nếu về làm việc tại hai huyện đặc biệt khó khăn là Trạm Tấu và Mù Căng Chải sẽ được hỗ trợ thêm 2 triệu đồng một tháng. Hiện ngành đã bố trí tối đa các trạm y tế đều có bác sĩ làm việc, thực hiện luân chuyển cán bộ y tế từ trung tâm y tế huyện đến làm việc tại trạm y tế tuyến xã. Nhờ tăng cường nhân lực nên các bệnh viện, trung tâm y tế hàng năm đều triển khai nhiều kỹ thuật mới, các dịch vụ kỹ thuật chuyên sâu, trong đó có nhiều kỹ thuật vượt tuyến, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc điều trị cho nhân dân các dân tộc trong tỉnh.
Phục vụ hiệu quả công tác chuyển đổi số tỉnh Yên Bái, hiện các nhà mạng viễn thông đang duy trì thử nghiệm mạng di động thế hệ 5G tại 3 khu vực trên địa bàn tỉnh, gồm Quảng trường 19 tháng 8, thành phố Yên Bái, Quảng trường Bông Lúa, thị xã Nghi Lộ và đền Đông Quương, huyện Văn Yên. Dự kiến hết năm 2024, toàn tỉnh có thêm 57 trạm phát sóng 5G của Viettel, VNPT Yên Bái. Trong 6 tháng đầu năm nay, các nhà mạng viễn thông trên địa bàn tỉnh còn hoàn thành xóa 39 vùng lõm sóng, trắng sóng 3G, 4G. Hạ tầng mạng cố định băng rộng được phủ tới 100% xã phường, thị trấn. Dịch vụ mạng di động 4G được phủ sóng trên 98,5% thôn bản, tăng 0,7% so với năm 2023. Chất lượng dịch vụ Internet tại khu đô thị, khu công nghiệp, điểm du lịch, khu tập trung dân cư được cải thiện đảm bảo tốc độ tối thiểu 4 Mbps trên giây. Đặc biệt trong tháng 5 năm 2024, Viettel Yên Bái đã hoàn thành xây dựng và đưa vào khai thác một trạm BTS phủ sóng di động 4G cho 257 hộ dân với trên 1.000 nhân khẩu của 3 bản chưa có điện lưới của xã Chế Tạo, huyện Mù Căng Chải. Hiện tỉnh Yên Bái đang chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông tiếp tục lắp đặt đường truyền mạng Internet và trợ giá cước dịch vụ cho các nhà văn hóa thôn bản, nâng tổng số nhà văn hóa có mạng Internet trên địa bàn tỉnh đạt 80%, tăng 3% so với năm 2023.
Quý vị đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Còn bây giờ, mục điểm báo điện tử hôm nay sẽ có những thông tin nổi bật sau.
Thưa quý vị và các bạn, trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn xác định công tác cán bộ là việc gốc, việc then chốt của Đảng, nên đặc biệt chăm lo tập trung hoàn thiện nguyên tắc, thủ tục, quy định, quy trình về công tác cán bộ. Trên báo Quân đội Nhân dân có bài Không để cán bộ yếu kém lọt vào quy hoạch, bài 1, bắn đúng trọng bệnh để kê thuốc đặc hiệu. Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn xác định công tác cán bộ là việc gốc, việc then chốt của Đảng, nên đặc biệt chăm lo tập trung hoàn thiện nguyên tắc, thủ tục, quy định, quy trình về công tác cán bộ. Sự phát triển của đội ngũ cán bộ và thành tựu của công tác cán bộ giúp đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay. Sống làm việc trong bầu không khí chính trị và môi trường ấy, không ít cán bộ tốt sẽ bị ảnh hưởng lớn đến tư tưởng, lý tưởng, tình cảm, động cơ phấn đấu, sinh ra chán nản, nhụt ý chí, thiếu niềm tin vào tổ chức. Chính điều đó kéo lùi chất lượng đội ngũ cán bộ, ngăn cản những bước tiến của sự nghiệp cách mạng. Lâu dần người dân sẽ mất niềm tin vào đội ngũ cán bộ và vai trò sứ mệnh lãnh đạo của Đảng. Vì vậy, kịp thời nhận diện, chấn chỉnh những mảng tối trong công tác quy hoạch cán bộ là vấn đề cấp thiết hiện nay.
Kết quả giải ngân vốn đầu tư công trong nửa đầu năm 2024 chưa đạt như mong muốn đang gây áp lực lớn cho 6 tháng tới trong việc hoàn thành chỉ tiêu. Bên cạnh việc chính phủ tập trung quyết liệt trong điều hành chỉ đạo, các cấp các ngành cũng phải nỗ lực hơn nữa nhằm nhận diện tồn tại, cải thiện tình hình, tăng tốc độ giải ngân nguồn vốn quan trọng này hướng tới kết quả cao nhất. Thời gian qua, cơ quan chức năng đã thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù và thu về kết quả đáng ghi nhận, đó là cơ chế đặc thù chỉ định thầu đối với các gói thầu tư vấn, gói thầu di rời hạ tầng kỹ thuật, gói thầu đền bù giải phóng mặt bằng và tái định cư, gói thầu xây lắp của các dự án quan trọng quốc gia, dự án hạ tầng giao thông và y tế thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Việc áp dụng cơ chế này đã rút ngắn trình tự thủ tục, giảm thời gian khoảng 3 tháng so với quy trình thông thường. Cơ chế đặc thù không phải thực hiện thủ tục cấp giấy phép khai thác mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường cũng phát huy hiệu quả rõ rệt. Thời gian thực hiện các thủ tục khai thác khoáng sản rút ngắn khoảng 10 tháng, giúp các nhà thầu chủ động được nguồn cung và tránh tình trạng đầu cơ nâng giá khi triển khai đồng loạt các dự án lớn.
Tại tờ trình mới nhất gửi Chính phủ, Bộ Tài chính đề xuất phương án cân nhắc không giảm lệ phí trước bạ với ô tô lắp ráp trong nước. Nguyên nhân là do nhiều bộ ngành lo ngại việc giảm 50% lệ phí trước bạ với ô tô sản xuất lắp ráp trong nước sẽ vi phạm cam kết quốc tế. Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tại thông báo nêu trên, Bộ Tài chính đã xây dựng dự thảo nghị định theo đúng chỉ đạo tại nghị quyết số 44 của Chính phủ. Tuy nhiên, để ứng phó với việc vi phạm cam kết quốc tế như các bộ đã nêu, Bộ Tài chính trình Chính phủ giao Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan ra soát và xây dựng phương án ứng phó trong trường hợp Việt Nam bị khởi kiện vi phạm các cam kết quốc tế. Trước đó, Bộ Tài chính đã có 3 lần giảm lệ phí trước bạ với xe ô tô lắp ráp sản xuất trong nước, gồm năm 2020, năm 2021 và năm 2023. Mỗi lần giảm lệ phí trước bạ với ô tô sản xuất lắp ráp trong nước kéo dài 6 tháng.
Khoản tiền đóng bảo hiểm xã hội chính là của để dành của người lao động cho giai đoạn nghỉ hưu. Tuy nhiên, hiện nay tình trạng nợ chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội tại nhiều doanh nghiệp đã ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của hàng trăm nghìn người lao động. Theo thống kê của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tình trạng nợ đóng bảo hiểm xã hội diễn ra ở mọi loại hình doanh nghiệp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của người lao động. Đặc biệt, số tiền nợ bảo hiểm xã hội khó thu hồi tại các doanh nghiệp phá sản, giải thể, ngừng hoạt động hoặc chủ sử dụng lao động đã bỏ trốn lên đến hơn 4.000 tỷ đồng, khiến khoảng 213.400 người bị treo quyền lợi. Nguyên nhân một phần là do những bất cập trong quy định của pháp luật trong việc xử lý doanh nghiệp chây ì. Trong khi chờ luật có hiệu lực, cơ quan bảo hiểm xã hội và các ngành chức năng cần đẩy mạnh tuyên truyền các quy định đến người lao động và doanh nghiệp để nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật. Bảo hiểm xã hội cũng cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tấn báo chí trong việc nâng cao hiệu quả công tác phổ biến chính sách bảo hiểm xã hội, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng để người lao động có chỗ dựa vững chắc trong cuộc sống khi nghỉ hưu.
Hiện cả nước còn khoảng 200.000 hài cốt liệt sĩ chưa quy tập được và hơn 300.000 hài cốt liệt sĩ đã quy tập nhưng chưa xác định được danh tính. Ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đặt mục tiêu tìm kiếm quy tập khoảng 1.500 hài cốt liệt sĩ, giám định ADN khoảng 2.000 hài cốt liệt sĩ trong năm 2024. Đây là những con số khiêm tốn, vì thế hơn lúc nào hết càng phải sớm gỡ điểm nghẽn trong giám định ADN. Theo các chuyên gia, chiến tranh đã đi qua gần nửa thế kỷ, nếu chậm trễ thì công tác giám định càng khó thực hiện do hài cốt liệt sĩ bị phân hủy theo thời gian, hoặc có giám định được cũng rất tốn kém về kinh phí công sức. Ngoài ngân sách nhà nước cần có cơ chế giải pháp huy động nguồn lực xã hội, tăng cường đầu tư công nghệ và thiết bị hiện đại, đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật, nâng cao trình độ năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ nhân viên để nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giám định hài cốt liệt sĩ. Cả nước đang có nhiều hoạt động tri ân thiết thực nhân ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Mong rằng những khó khăn trong công tác giám định hài cốt liệt sĩ sẽ được các cấp có thẩm quyền giải quyết nhanh nhất có thể. Đó vừa là trách nhiệm vừa là tình cảm của chúng ta hôm nay với những người đã ngã xuống vì độc lập tự do thiêng liêng của Tổ quốc.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật do biên tập viên chương trình tổng hợp. Thưa quý vị và các bạn, cảnh sát Thái Lan xác nhận 6 người được phát hiện chết trong một phòng khách sạn ở thủ đô Bangkok là do chất độc cyanua trong nước trà họ đã uống. Cảnh sát Thái Lan thông báo kết quả xét nghiệm máu cho thấy máu của 6 người tử vong có chứa cyanua. Cảnh sát xác nhận rằng một trong những người thiệt mạng đã đầu độc 5 người khác bằng cyanua, sau đó tự sát. Ngày 16 tháng 7, khách sạn trình báo do khách không trả phòng đúng giờ, nên nhân viên khách sạn lên phòng kiểm tra thì phát hiện 6 người trong phòng trên tầng 5 của khách sạn và đã tử vong. Những người thiệt mạng gồm 3 nam, 3 nữ, trong đó có 4 người Việt Nam và 2 người Mỹ gốc Việt. Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan đang hợp tác với phía Thái Lan để điều tra và sẽ đưa các biện pháp bảo vệ cần thiết cho công dân Việt Nam tại Thái Lan. Vụ cháy trung tâm thương mại Cửu Đỉnh ở thành phố Tự Cống thuộc tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc đã làm tổng cộng 16 người thiệt mạng, hơn 30 người bị thương. Tính đến 3 giờ sáng ngày 18 tháng 7, theo giờ địa phương, công tác cứu hộ trong vụ cháy tại trung tâm thương mại Cửu Đỉnh ở thành phố Tự Cống thuộc tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc đã kết thúc. Truyền thông địa phương đưa tin hiện còn khoảng hơn 30 người bị thương trong vụ cháy đang được cấp cứu tại bệnh viện. Điều tra sơ bộ cho thấy hỏa hoạn do hoạt động xây dựng gây ra. Cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành điều tra và giải quyết hậu quả vụ cháy. Ngày 17 tháng 7, giới chức Nhật Bản cho biết 14 học sinh tại trường trung học Kuguro Koga của thủ đô Tokyo đã phải nhập viện sau khi ăn khoai tây chiên cực cay. Trước đó, ngày 16 tháng 7, Sở Cứu hỏa Tokyo đã nhận được điện thoại báo về tình trạng buồn nôn, đau dạ dày và đau cấp tính quanh miệng của 14 em học sinh. Theo cảnh sát địa phương, khoảng 30 học sinh đã ăn khoai tây chiên cực cay được dán nhãn khoai tây cà ri 18+ do một học sinh mang đến trường. Công ty Isoyama Corp, nơi sản xuất sản phẩm khoai tây có trụ sở tại tỉnh Ibaraki, đã đưa ra lời xin lỗi chân thành và hy vọng những học sinh nhập viện sẽ nhanh chóng hồi phục. Theo trang web chính thức của mình, công ty khuyến cáo cấm những người dưới 18 tuổi ăn sản phẩm khoai tây chiên này do quá cay và kêu gọi những người thích ăn cay nên thận trọng khi sử dụng. Trong bối cảnh nắng nóng cực đoan kéo dài, chính quyền Hy Lạp đã khuyến cáo người dân hạn chế ra khỏi nhà vào thời điểm nhiệt độ cao và yêu cầu các doanh nghiệp không cho nhân viên làm các công việc nặng nhọc ngoài trời vào buổi chiều trong tuần này. Bộ Lao động Hy Lạp cho biết các công nhân xây dựng, nhân viên chuyển phát nhanh và thợ đóng tàu nằm trong số những người phải tạm dừng công việc từ buổi trưa đến 17 giờ, từ ngày 16 tháng 7 đến 19 tháng 7. Hy Lạp đã nhiều lần chứng kiến các đợt nắng nóng làm gián đoạn công tác hoạt động từ tháng 6. Hàng trăm đám cháy rừng bùng phát do gió thổi mạnh. Cùng ngày, các nhà chức trách Hy Lạp thông báo thành cổ Athens đã đóng cửa vào thời điểm nóng nhất trong ngày. Thông báo này được đưa ra trong bối cảnh nắng nóng bao trùm nhiều khu vực ở Hy Lạp với mức nhiệt được dự báo trên 43 độ. Đây là lần thứ hai chỉ trong chưa đầy một tháng Hy Lạp phải hạn chế thời gian tham quan do thời tiết nắng nóng. Nối tiếp chương trình là chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc.
Chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên.
Thưa quý vị và các bạn, phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, thời gian qua lực lượng công an xã An Bình, huyện Văn Yên đã làm tốt công tác tham mưu, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chủ động trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Với phương châm gần dân, sát dân, công an xã An Bình đã trở thành điểm tựa vững chắc trong lòng nhân dân, góp phần xây dựng và củng cố vững chắc thế trận an ninh nhân dân. Trực tiếp xuống từng hộ dân phát tờ rơi tuyên truyền pháp luật cũng như thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để người dân nâng cao tinh thần cảnh giác và chủ động phòng ngừa là nhiệm vụ thường xuyên được lực lượng công an xã An Bình, huyện Văn Yên tổ chức. Với nhiều cách làm hay, hiệu quả phù hợp với từng địa bàn, trong những năm qua tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã luôn ổn định, an ninh chính trị được giữ vững, người dân luôn tin tưởng vào lực lượng công an. Bà Nguyễn Thị Diên, thôn trung tâm xã An Bình, huyện Văn Yên nói:
"Ngày mà có công an chính quy về là nó đi vào nề nếp. Mà nó đã đi vào nề nếp mà cái vấn đề mà ổn định nào cũng thấy rõ rệt. Bà con nhân dân người ta tin tưởng thôi, tin tưởng vào lực lượng an ninh."
An Bình là xã vùng cao của huyện Văn Yên, có nhiều tuyến giao thông đi qua. Đây là điều kiện thuận lợi trong việc phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Song đi cùng với đó, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã luôn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Để giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn, thời gian qua công an xã An Bình luôn chú trọng công tác nắm phân tích tình hình, dự báo, kịp thời tham mưu chính quyền địa phương các phương án bảo đảm an ninh trật tự, giải quyết các vấn đề phức tạp ngay tại cơ sở, không thành phát sinh để điểm điểm nóng. Từ năm 2023 đến nay, Công an xã An Bình đã phối hợp với Công an các đơn vị điều tra xác minh 3 vụ 3 đối tượng phạm tội về ma túy, lập mới 15 hồ sơ quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, điều tra làm rõ 1 vụ 1 đối tượng trộm cắp tài sản. Thiếu tá Lý Thế Quỳnh, trưởng Công an xã An Bình, huyện Văn Yên cho biết:
"Chúng tôi cũng đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ như tuần tra vũ trang ban đêm, tổ chức tuyên truyền phát tờ rơi đến 100% các hộ dân trên địa bàn để thứ nhất là đảm bảo trong cái việc bảo quản tài sản cá nhân các hộ gia đình, cũng như là đẩy mạnh cái phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát hiện tố giác tội phạm, thường xuyên bám nắm địa bàn. Với công an xã An Bình thì chúng tôi cũng đã phân công trực tiếp từ lực lượng công an xã bán chuyên trách trước đây cũng như là lực lượng công an chính quy phụ trách theo từng thôn, đồng thời là thường xuyên tham mưu với ban công tác mặt trận từng thôn để đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
Mặt khác, công an xã đã chủ động xây dựng, duy trì có hiệu quả nhiều mô hình bảo đảm an ninh trật tự như mô hình tổ liên gia phòng cháy chữa cháy, mô hình tổ nhân dân tự quản về an ninh trật tự, mô hình tổ xe ôm tự quản, mô hình trường học tự quản về an toàn giao thông. Thông qua các mô hình, công an xã đã kịp thời tuyên truyền phổ biến pháp luật, các thủ đoạn hoạt động mới của các loại tội phạm, cũng như nâng cao nhận thức trách nhiệm của người dân trong công tác đấu tranh tố giác tội phạm. Chính vì vậy, người dân đã cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị giúp lực lượng công an điều tra xử lý nhanh các vụ việc xảy ra trên địa bàn. Tập trung làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy, chủ động phối hợp các ngành đoàn thể tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành quy định pháp luật về phòng cháy chữa cháy trong nhân dân. Ông Lê Văn Tiến, thôn Trái Hút, xã An Bình, huyện Văn Yên nói:
Hàng tháng, hàng quý thì cũng có các anh bên công an xã, công an huyện rồi cũng xuống kiểm tra, đôn đốc và đồng thời cũng nhắc nhở xem có những cái vấn đề gì sai phạm thì khắc phục để đảm bảo kinh doanh cho nó an toàn về phòng cháy chữa cháy.
Với tinh thần khi cần dân có, khi khó có công an, công an xã An Bình luôn chủ động, linh hoạt bám sát địa bàn, làm tốt công tác phòng ngừa đấu tranh với tội phạm, có mặt bất kỳ lúc nào khi có công việc xảy ra, phối hợp với các ban ngành đoàn thể xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, từng bước đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi các loại tội phạm. Ông Trần Thống Nhất, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã An Bình, huyện Văn Yên cho biết.
Lực lượng công an xã chính quy ở cơ sở thì là lực lượng nòng cốt trong công tác tham mưu cho cấp ủy đảng chính quyền, trong công tác đấu tranh và phòng ngừa các loại tội phạm cũng như là cũng tai tệ nạn ở trên địa bàn và cũng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự thì rất là tốt. Các loại hình tội phạm như là ma túy, mại dâm, như là cờ bạc, rồi là các vụ gây rối trật tự công cộng thì đã giảm hẳn rõ rệt. Và trong công tác tham mưu đấu tranh phòng ngừa các loại tội phạm trên địa bàn thì anh em công an chính quy thì trong những năm gần đây thì tham mưu rất tốt. Thứ nhất là đặc biệt là công tác bám nắm tình hình ở cơ sở rất là kịp thời, rồi tham mưu cho cấp ủy đảng và chính quyền có những cái giải pháp trong cái việc mà đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở.
Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới công an xã An Bình, huyện Văn Yên sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật, không để phát sinh điểm nóng về an ninh trật tự, xây dựng vững chắc thế trận an ninh nhân dân, bảo đảm trật tự an toàn xã hội là điểm tựa vững chắc đáng tin cậy cho quần chúng nhân dân. Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Vì an ninh của Tổ quốc, ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tiến Anh, Thế Giới Xe, nơi hội tụ những thương hiệu xe nổi tiếng. Xe điện VinFast, Iadea, Decabay, Osaka, Detec, GIV, GVC, xe đạp điện dành cho học sinh dưới 16 tuổi. Xe gà 50 phân khối, xe số 50 phân khối. Xe đạp thể thao, xe đạp. Xe máy Honda, Yamaha, Suzuki. Chào hè năm 2024, tặng 5 triệu cho xe gà 50 phân khối. Tặng 4 triệu cho xe máy điện. Tặng 500.000 đồng đến 2 triệu 500.000 đồng cho xe máy, xe đạp điện, xe đạp thể thao, xe đạp. Miễn lệ phí trước bạ và lệ phí đăng ký xe. Bán trả góp miễn trả lãi. Tặng mũ bảo hiểm và rất nhiều phần quà giá trị hấp dẫn cho các dòng xe. Ưu đãi áp dụng cho tùy loại xe. Đối với khách hàng mua xe điện VinFast được quay số có cơ hội trúng thưởng. Mới giải nhất, mỗi giải một xe Vento S trị giá 50 triệu đồng. Hai giải nhì, mỗi giải một xe Felix S trị giá 27 triệu đồng. 30 giải ba, mỗi giải một xe Evo 200 trị giá 18 triệu đồng. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Đổi xe cũ bất kỳ, các lấy xe mới. Bán trả góp cho xe mới và xe đã qua sử dụng. Bán online và trực tiếp khuyến mại sâu. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Bảo hành bảo dưỡng linh kiện chính hãng. Thiện Anh kho xe cực lớn, đa dạng mẫu mã, màu sắc phong phú. Thế Giới Xe Thiện Anh, nhà phân phối xe chính hãng, những thương hiệu xe nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo. Tổng kho bán buôn bán lẻ hàng đầu tỉnh Yên Bái, ở đâu rẻ Thiện Anh rẻ hơn, trân trọng kính mời quý khách. Địa chỉ: cơ sở 1 km 4 số 774 đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2 số nhà 113 đường Ngô Minh Loan, tổ 4 phường Ngập Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Chi tiết liên hệ: 097 157 5555. 097 157 5555. 097 157 5555. 097 157 5555.
Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thời sự chiều nay.